Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về tin tức Việt Nam giữ vị trí số 1 về người cư trú trái phép ở Nhật Bản. Kể đến Ngọc Lễ tường trình về nỗi lo lắng của một số phụ huynh người Việt ở Mỹ về việc cho con cái quay trở lại trường vào mùa thu này, trong khi dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Sau đó, Linda sẽ giới thiệu đến quý vị một biệt đội các bà các cô gốc Việt ở bang California chuyên may khẩu trang cho cộng đồng yếu thế ở Mỹ. Cuối cùng là các bài phóng sự về đời sống của người Việt ở vùng thủ đô Washington và ở Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội mới cho biết một thực tế đáng buồn về người Việt tại xứ sở mặt trời mọc. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng Việt Nam có khoảng 400.000 lao động, xếp thứ hai trong số các nước có nhiều lao động ở nước này và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là Việt Nam đang giữ vị trí số 1 về số người cư trú bất hợp pháp, số thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn và số vụ bắt giữ do vi phạm luật hình sự ở Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản viết trên trang Facebook hôm 10 tháng 7, kèm theo lời kêu gọi người Việt, nhất là các thực tập sinh đừng để rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Cơ quan ngoại giao này cũng dẫn lại một câu chuyện của một thực tập sinh từng bỏ trốn trên Kokoro, trang cung cấp thông tin cho người Việt chuẩn bị đi hoặc đang sống ở Nhật, vốn là một dự án hợp tác giữa người Việt và các cơ quan của Nhật. Đại sứ quán Nhật Bản viết thêm rằng các bạn trẻ Việt Nam có dự định tới Nhật Bản để làm việc và thực tập kỹ năng, hãy tham khảo thông tin cần biết, trước hết nên làm gì để không rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, như lời kể của một người sang Nhật thực tập kỹ năng trong ngành xây dựng. Theo lời kể của nhân vật mà tên họ đã được thay đổi này, anh đã bỏ trốn để thoát khỏi tình trạng bạo lực và sau đó nhiều lần làm thêm bất hợp pháp. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh không còn việc để làm nên đã ra đầu thú cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Trong bài viết về chuyện 343 người Việt ở Nhật hồi hương trên chuyến bay đặc biệt, tờ Asahi Shimbun của Nhật đầu tháng trước viết về chuyện các thanh niên Việt Nam sang Nhật theo một trường dạy nghề để mong đổi đời, nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến giấc mơ của họ tan vỡ. Hiện chưa rõ là nhân vật mà Đại sứ quán Nhật đang đường dẫn tới câu chuyện có nằm trong số gần 350 người Việt đã về nước trên chuyến bay đặc biệt hay không. Theo Đại sứ quán Việt Nam, hơn 10.000 người Việt Nam đang mong muốn được hồi hương. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết rằng trên cơ sở nguyện vọng của công dân, diễn biến thực tế của dịch bệnh trong và ngoài nước, năng lực cách ly của các địa phương, các cơ quan chức năng Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không trong nước tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước. Báo chí Nhật Bản trong những năm qua đã đưa tin về các trường hợp người Việt vi phạm pháp luật. Trang Kokoro từng dẫn lời đại sứ Nhật ở Việt Nam Yamada Takio nói rằng vẫn còn nhiều trường hợp môi giới bất chính ở cả Nhật Bản và Việt Nam, lợi dụng ước mơ hoài bão của các bạn trẻ khiến họ sang Nhật và bị vướng vào các hành vi phạm pháp. Và chính phủ hai nước đang hết sức nỗ lực, cố gắng để loại trừ những người môi giới bất chính đó. Trong một diễn biến khác liên quan tới quan hệ Việt-Nhật, mới đây Nhật Bản mới lên tiếng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Việt Nam vì cho máy bay tuần thám của xứ sở mặt trời mọc quá cảnh khi gặp sự cố giữa đợt dịch COVID-19, cũng như đã hỗ trợ 2 tháng qua. Đại sứ quán Nhật Bản hôm 6 tháng 7 thay mặt Chính phủ và Bộ Quốc phòng gửi lời cảm ơn chân thành tới phía Việt Nam, ít ngày sau khi chiếc P-3C bay về nước. Trước ngày xảy ra sự cố P-3C, Nhật Bản trao tặng Việt Nam lô hàng với tổng trị giá khoảng 20 triệu yên, tức gần 180.000 đô la, để giúp thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh COVID-19 ở Việt Nam. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho VOA Việt ngữ biết rằng nhiều loại sinh phẩm đã được phía Nhật chuyển cho phía Việt Nam sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Một số phụ huynh gốc Việt có con nhỏ ở Mỹ nói với VOA rằng trong khi dịch COVID còn diễn biến phức tạp, họ không yên tâm cho con em trở lại trường vào mùa thu này, trong lúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các trường học mở cửa trở lại. Theo chính quyền, nền kinh tế Mỹ không mở cửa lại hoàn toàn nếu các trường học không mở cửa. Tuần trước, ông Trump đã viết trên Twitter rằng các trường học phải mở cửa vào mùa thu. Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos kêu gọi các trường học ở Mỹ phải mở cửa hoàn toàn, chứ không được học từ xa hay học bán thời gian trong năm học mới. Bà thúc giục các trường học mở cửa giảng dạy đủ 5 ngày trong tuần và gọi việc học từ xa qua mạng là thảm họa. Bà DeVos đã chỉ ra việc các trường học ở châu Âu đã cho học sinh đến trường trở lại là thành công. Sau một thời gian mở cửa, nước Mỹ đã chứng kiến sự bùng phát trở lại của virus corona, có ngày có hơn 65.000 ca nhiễm, khiến một số tiểu bang đã phải ngưng mở cửa lại. Trong bối cảnh đó, một số học khu, chẳng hạn như hai học khu lớn nhất California là Los Angeles và San Diego, đã tuyên bố sẽ tiếp tục cho học từ xa, trong khi New York, nơi từng là tâm dịch của Mỹ, đề xuất kết hợp giữa học từ xa với học trên lớp khi năm học mới khai giảng. Từ Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, bà Nguyễn Ngọc Thanh Thủy, một phụ huynh có hai con nhỏ đang học lớp 4 và lớp 1, nói với VOA rằng bà mới nhận được thông báo của trường nơi hai con bà đang theo học là trong mùa thu tới họ sẽ cho trẻ đến trường 2 ngày một tuần, thời gian còn lại sẽ học qua mạng. Bà nhận xét rằng nếu đi học chỉ 2 ngày một tuần thì cũng được, mặc dù bà vẫn còn lo sợ.
Mình cũng bắt buộc là mình sẽ lo lắng cái chuyện lên họ tới, bởi vì cũng biết nó chơi, nó đâu có cô Thảo, nó chơi chút là chút gì là nó Thảo cái massage là chắc chắn rồi. Mình cũng lo, nhưng mà bây giờ mình đâu có biết làm gì hơn đâu. Chính lẽ mình con họ đi học mà mình có mà để ở nhà cũng đâu được đó.
Theo giải thích của bà, bà lo là nếu khi đi học lại mà lỡ có một học sinh bị bệnh thì dính cả trường. Học sinh còn nhỏ vô trường phải chơi đùa, rồi ăn uống chung với nhau khó mà giữ khoảng cách, bà nói. Do đó, theo lời bà, nếu tình hình dịch bệnh căng thẳng thì nên cho các em học trực tuyến trong thời gian chờ đợi có vaccine. Và chỉ khi nào có vaccine thì bà mới hết lo khi cho con đến trường trở lại. Theo quan sát của bà Thủy, các phụ huynh người Mỹ nơi các con của bà theo học không có vẻ gì lo lắng về dịch bệnh. Mùa hè họ vẫn cho con đi biển, đi chơi, vẫn cho con đi tập bơi, bà dẫn chứng. Người Mỹ chắc họ sẽ rất hồ hởi cho con đi học lại. Chỉ có người châu Á mình là lo sợ thôi, bà nói. Trong khi đó, hai đứa con gái nhỏ của bà khi biết chuẩn bị gặp lại bạn bè thì tụi nó rất vui, bà chia sẻ thêm. Theo lời bà, trong thời gian ở nhà học từ xa, hai đứa con của bà vẫn học được, nhưng tụi nó buồn vì không được đi ra ngoài mà chỉ có chơi trong nhà. Tụi nó cũng nói là con nhớ bạn, nói chung là cũng cảm thấy không vui. Bà cho biết, mùa hè thường là thời gian phụ huynh cho con đi chơi, giờ giảm đi chơi nhiều thì tụi nó cũng buồn lắm. Tuy nhiên bà nói cũng do bà được nghỉ ở nhà trong thời gian dịch nên bà có thời gian chơi với hai con và tụi nó cũng có chị em chơi chung với nhau nên cũng bớt buồn. Ngoài ra, việc học trực tuyến cũng có bất lợi là không thể trao đổi hỏi bài vở với thầy cô được nhiều. Bà cho biết, con tôi nói nó thích đi học ở trường hơn vì cần gì có thể nói chuyện được với cô liền, trong khi học online mỗi tuần nó chỉ gặp riêng thầy cô được nửa tiếng thì không trao đổi được gì nhiều. Bà nói thêm, theo lời bà thì trong khi đứa lớn của bà tự giác trong việc học trực tuyến hàng ngày, thì đứa con gái nhỏ của bà vẫn phải coi ngó, giám sát việc học và hướng dẫn việc sử dụng máy móc, mở hộp thư nhận email từ thầy cô giáo. Bà nói nếu trường yêu cầu cho trẻ trở lại lớp thì bà sẽ tuân theo và sẽ bắt con đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với bạn bè. Theo lời bà, hai đứa con của bà được nhà trường hướng dẫn rất kỹ về dịch bệnh nên bà cũng yên tâm phần nào. Cùng tâm trạng với bà Thủy, bà Nguyễn Thị Yến Linh hiện đang cư ngụ ở bang Maryland, có một con trai đang đi học lớp 1, cũng nói với VOA rằng bà không yên tâm cho con trở lại trường vào mùa thu này. Bà cho biết trường học của con bà đã gửi thông báo là cũng sẽ cho các học sinh đến trường 2 ngày một tuần. 2 ngày cũng đủ là cơ hội để virus bùng nổ rồi, bà than thở. Bây giờ tôi không biết là nếu mình nói với trường là mình không cho con đi học thì không biết có sao không. Không những bản thân bà Linh mà chồng bà cũng không muốn cho con đi học lại vào lúc này, bà nói. Dân Mỹ rất ham đi du lịch, ai mà biết họ đi đâu đó rồi có mang bệnh về hay không, bà nói thêm và cho biết nhiều bạn bè có con nhỏ cũng đồng quan điểm với bà là không nên cho con đi học lại vào lúc này. Do đó, theo ý bà Linh, chừng nào có vaccine thì mới an toàn cho con nít đi học lại. Mặc dù con cái ở nhà thì bà phải cực hơn vì phải lo ăn uống, lo việc học cho nó và ở nhà ít vận động chỉ ăn thôi nên béo phì. Khi được hỏi nếu không cho con đi học lại thì có thiệt thòi không? Bà Linh nói.
Thì biết là thiệt thòi nhưng mà giờ làm sao? Giờ thà nó học lại còn hơn là nó bệnh rồi, nó có chuyện gì, nó chết làm sao?
Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ từng cảnh báo các lớp học trực tiếp với đông đủ học sinh là có nguy cơ cao nhất làm lan truyền virus corona nếu như các học sinh không được giãn cách, nếu sử dụng chung tài liệu hay thiết bị học tập và giao lưu giữa các lớp hay các hoạt động chung. Theo một cuộc thăm dò do ICEOS và Ipsos thực hiện, đối với các phụ huynh Mỹ, thì 7 trong số 10 phụ huynh thấy có nguy cơ lớn hay nguy cơ vừa phải trong việc cho con cái trở lại trường. Con số này khác biệt theo khuynh hướng đảng phái, với 82 phụ huynh bên đảng Dân Chủ và 53% phụ huynh bên đảng Cộng Hòa thấy như vậy. Những sắc dân thiểu số cũng được cho là lo lắng nhiều hơn so với các phụ huynh da trắng.
Duyên Trần và Mai Linh Hồng là hai trong số những thành viên gốc Việt của nhóm Anti-Sewing Squad, một mạng lưới với hàng trăm tình nguyện viên trên khắp nước Mỹ tham gia may khẩu trang cho những cộng đồng dễ tổn thương và ít được quan tâm.
Every night, after dinner and after everything kind of settles, I sew for about three and a half hours.
Hàng ngày sau bữa tối, tôi dành khoảng 3 đến 3 tiếng rưỡi để may. Duyên, một người nhập cư cùng gia đình vào Mỹ năm 1992, khi cô mới 4 tuổi và hiện đang sống ở Los Angeles, California, nói: "Tôi luôn mong chờ lúc đó bởi vì nó giúp tôi cảm thấy được kết nối với những người trong lúc chúng ta phải cách ly toàn xã hội và để biết rằng tôi đang đóng một vai trò thông qua chiếc máy may của mình." Duyên đã may 1.200 khẩu trang miễn phí cho những người có nhiều nguy cơ, như những công nhân nông trại ở Oxnard, California, hay những người thổ dân của cộng đồng Navajo Nation, cũng như những gia đình không giấy tờ ở Maryland và các gia đình đang xin tị nạn ở Texas. Duyên chưa bao giờ học may, nhưng cô lớn lên với sự quan sát cũng như giúp đỡ khi mẹ cô là một thợ may và bố cùng làm trong một cửa hàng may đồ, nên đã nhanh chóng phát triển được kỹ năng may vá mà cô gọi là di sản của gia đình để đóng góp vào nhóm Anti-Sewing Squad. Dù đã bận bịu với việc may khẩu trang miễn phí hàng đêm trong 3 tháng qua, nhưng Duyên, từng có 10 năm làm về giáo dục sức khỏe cộng đồng, không cảm thấy bị đảo lộn trong cuộc sống, mà trái lại cô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi làm ra những thiết bị giúp bảo vệ cuộc sống của người khác trong đại dịch. Cũng như Duyên, Mai Linh dùng kỹ năng may vá mà cô học từ mẹ mình, người đã đưa gia đình cô tới Mỹ tị nạn vào đầu thập niên 1980 khi cô mới vài tuổi để đóng góp cho nhóm. Mỗi ngày, Mai Linh may được khoảng 20 khẩu trang và các sản phẩm của cô được chuyển từ Pennsylvania tới nhiều cộng đồng dễ tổn thương trên khắp nước Mỹ, gồm người thổ dân Mỹ, người nhập cư và người đang tìm kiếm tị nạn. Mẹ của Mai Linh hiện đang sống ở Virginia, cũng tham gia may khẩu trang cho nhóm. Mai Linh còn đang truyền cảm hứng cho đứa con 4 tuổi của mình kỹ năng may vá. Và là một giáo viên, cô nói sẽ kết hợp kỹ năng này vào việc giảng dạy của cô ở trường. Mai Linh lấy cảm hứng từ giáo sư Grace J. Joe của trường Đại học Tiểu bang San Francisco, người đang dùng khóa học hè của mình để dạy các sinh viên may khẩu trang đóng góp cho nhóm Anti-Sewing Squad. May vá là kỹ năng sinh tồn, Mai Linh nói. Qua may vá, tôi thông hiểu được việc mẹ tôi đã phải xoay sở thời tị nạn như thế nào. Cả Duyên và Mai Linh tham gia nhóm Anti-Sewing Squad qua mạng Facebook từ đầu tháng 4, và cả hai cô nói rằng họ đang rất yêu thích được giúp đỡ người khác. Anti-Sewing Squad ra đời sau một lời kêu gọi của Christina Wang, một nghệ sĩ biểu diễn ở Los Angeles trên Facebook, để giúp đỡ cô may khẩu trang miễn phí cho những người đang cần nó. Khi Christina Wang đăng một tấm hình của bản thân, đeo một chiếc khẩu trang tự chế kèm những lời nhắn trên trang Facebook cá nhân, trong đó viết: "Nếu bạn bị suy giảm miễn dịch mà không có khẩu trang, tôi có thể gửi cho bạn một chiếc nếu bạn không nề hà những đường chỉ lộn xộn. Nó được may bằng máy Hello Kitty của tôi." Cô không nghĩ rằng đó là khởi điểm của một mạng lưới của hơn 800 thành viên trên toàn nước Mỹ. Chỉ vài ngày sau khi Christina Wang đăng lời gửi tặng khẩu trang miễn phí, cô nhận được khoảng 200 đề nghị, trong đó có những lời đặt hàng từ người làm công tác xã hội và y tá tại thời điểm California đang bắt đầu bế quan tỏa cảng vì đại dịch virus corona bùng phát. Bị ngập vì đơn hàng ồ ạt đổ về, Christina Wang phải tìm kiếm sự giúp đỡ qua Facebook. "Bạn có thể may không?" là dòng đăng tải của Christina Wang trên Facebook, đánh dấu sự ra đời của Anti-Sewing Squad, nhóm những chị em may vá với các tình nguyện viên chủ yếu là phụ nữ của các sắc dân thiểu số trên khắp nước Mỹ. Ban đầu nhóm may khẩu trang cho các bệnh viện, nhưng giờ đây khi các y tá đã được trang bị đầy đủ, Christina Wang nói nhóm chuyển sang cung cấp cho các cộng đồng không thể tiếp cận được khẩu trang, thậm chí những loại rẻ tiền vì đói nghèo hoặc trong những tình trạng như không có điện nước.
So these are people like farm workers, people transitioning out of detention, homeless people.
Họ là những người làm trong các trang trại, những người vừa ra khỏi trại giam, những người vô gia cư, các cộng đồng người thổ dân như Navajo Nation, những người không có giấy tờ đang tìm nơi nánh lạ tại biên giới. Christina Wang nói và cho biết danh sách yêu cầu cứ dài ra mãi. Nữ nghệ sĩ biểu diễn này ước tính nhóm Anti-Sewing Squad may khoảng hơn 5.000 khẩu trang mỗi tuần.
But when I was sewing the first week, I was like a good week. Like I remember my like high productivity day.
Tôi nhớ là có ngày ở thời điểm năng suất nhất của mình, tôi may đến 35 khẩu trang một ngày và tôi đã kiệt sức. Christina Wang nói, giờ đây các chị em có người có thể may đến 100 chiếc một ngày, họ thật là đáng kinh ngạc. Giờ đây cô hầu như không may khẩu trang nữa vì bận bịu với việc điều hành nhóm mà cô gọi là một nhà máy đang vận hành hoàn toàn từ nguồn đóng góp tài chính của nhiều cá nhân và tổ chức qua Donor Box. Trong những ngày đầu hoạt động cách đây khoảng 3 tháng, các cửa hàng vải phải đóng cửa, vì vậy nhóm phải chật vật về nguồn cung. Christina Wang cho biết, từ nguồn hiến tặng của bạn bè bằng quần áo cũ, vải vụn, dây chun hay băng đô từ bạn bè, cô cho biết nhóm đã dùng chúng để làm thành khẩu trang. Giờ đây, quy trình được chuyên nghiệp hóa hơn khi một số chị em chuyên tìm nguồn nguyên liệu, những người khác chuyên cắt vải và luồn dây chun, và một số khác thì chuyên may. Có những bà cô được giao nhiệm vụ chuyên giám sát việc chuyển đồ để đảm bảo khẩu trang được đưa đến nơi. Khi các cuộc biểu tình sau cái chết của người đàn ông Mỹ gốc Phi George Floyd dưới tay cảnh sát da trắng, Anti-Sewing Squad đã cung cấp khẩu trang miễn phí cho những người tham gia biểu tình. Với việc làm đó, Mai Linh cho rằng Anti-Sewing Squad còn là một nhóm rất có nhận thức về chính trị và xã hội. Đối với Duyên, cô nhận thấy ý nghĩa của những gì mà Anti-Sewing Squad mang lại theo cách nhìn của đạo Phật.
When I was making masks for farm workers in Oxnard, it was really emotional for me because I know that these are, you know, masks.
Khi tôi may khẩu trang cho những công nhân nông trại ở Oxnard, tôi thấy cảm động vì biết rằng những khẩu trang tôi may sẽ được đeo trên mặt những người thu hoạch thực phẩm mà sau đó sẽ được đưa lên bàn ăn của tôi. Anti-Sewing Squad là một ví dụ điển hình về sự kết nối, và theo Duyên, nó là bài học rất tốt để thấy tất cả chúng ta cùng kết nối thế nào giữa đại dịch. Đối với Christina Wang, gần 4 tháng vừa qua là một cuộc chạy đua marathon, và cô không chắc Anti-Sewing Squad sẽ tiếp tục bao lâu nữa. Nhưng một điều cô biết chắc là chừng nào còn nhận được yêu cầu từ những cộng đồng dễ tổn thương thì nhóm còn tiếp tục may khẩu trang miễn phí. Theo Christina Wang, đó là cách để Anti-Sewing Squad nói rằng, tôi muốn bạn thấy được sự chăm sóc của chúng tôi. Duyên nói cô sẽ tiếp tục may khẩu trang cho tới khi đại dịch kết thúc. Còn Mai Linh cũng sẽ dành những thời gian rảnh rỗi của cô để tiếp tục may những chiếc khẩu trang đầy ý nghĩa cho đến khi nào chúng không còn cần nữa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng về một chương trình phân phát thực phẩm miễn phí của người gốc Việt ở thành phố Silver Spring, bang Maryland cho các sắc dân thiểu số, mở rộng đối tượng phục vụ thay vì chỉ gói gọn trong cộng đồng người gốc Việt.
Mặc dù khu vực thủ đô Washington hiện đã bước vào giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại, nhưng các chương trình thực phẩm miễn phí vẫn tiếp tục được mở rộng để đến với những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện tại. Cộng đồng người Việt sinh sống trong vùng phối hợp với quận Montgomery, tiểu bang Maryland vừa mở chương trình phân phát thực phẩm miễn phí tới với cộng đồng các sắc dân sinh sống trên địa bàn quận thay vì chỉ bó gọn trong phạm vi cộng đồng gốc Việt. chương trình nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt, sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Em Alex Lê Buffenberger từ Silver Spring, Maryland nói: Tôi tham gia chương trình ngày hôm nay vì tôi thực sự muốn giúp đỡ mọi người. Tôi biết đây là thời điểm rất lạ lùng so với trước kia, và hiện đang có rất nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta chung tay giúp đỡ họ, cung cấp thực phẩm miễn phí cho họ một cách an toàn, chúng ta sẽ làm được một việc rất có ích là cùng nhau vượt qua khó khăn này. Còn em Donna Lê, một tình nguyện viên khác cũng từ Silver Spring, Maryland thì cho biết.
Tôi tham gia sự kiện này ngày hôm nay vì cô của tôi là một người thành viên tổ chức chương trình này. Nhưng trên hết là tôi muốn giúp đỡ cho mọi người, những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Việc hôm nay cũng không có gì, chúng tôi chỉ là mở cốp xe và bỏ những thùng rau quả đã được chuẩn bị sẵn cho mọi người thôi.
Trong suốt nhiều tuần vừa qua, cộng đồng người Việt ở bang Maryland đã phối hợp với quận Montgomery tiến hành phân phát thực phẩm miễn phí tới với những gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng gặp hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch. Số lượng thực phẩm miễn phí được phân phát mỗi tuần vào khoảng 150 thùng. Đây là lần đầu tiên chương trình được mở rộng tới với các cộng đồng sắc dân khác, với số lượng thí điểm là 300 thùng thực phẩm, chủ yếu là các loại rau củ quả tươi phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Anh Long Hoàng, nhà Việt Nam tại Maryland, chia sẻ thêm.
Quận đã giao chúng tôi là làm cho người Việt Nam. Nhưng mà nhận thấy khi mà phát người Việt Nam đó, có nhiều sắc dân khác, người Xây, rồi người màu da màu khác họ cũng tới đó. Do đó chúng tôi quyết định, đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức. Cũng thử thí điểm thôi. Thì mong thấy rất là thành công, rất là nhiều người tới. Không ngờ đông như vậy. Mong có thể là 1-2 tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức lớn hơn. Số lượng hàng lớn hơn và có thể là các thực phẩm khác nữa.
Từ khi ghi nhận các ca dương tính COVID đầu tiên ở khu vực thủ đô Washington, nhiều chương trình thực phẩm miễn phí đã được triển khai, trong đó có các chương trình cung cấp thực phẩm miễn phí của cộng đồng gốc Việt. Thoạt đầu, các chương trình này tập trung nhắm đến những người cao niên, không thể ra khỏi nhà trong hoàn cảnh dịch bệnh và những gia đình nghèo mất việc làm do các hoạt động sản xuất và dịch vụ phải tạm dừng trong thời gian đóng cửa. Nhưng hiện tại do đời sống thường nhật chưa thể trở lại như trước đây, không ít gia đình vẫn đang gặp khó khăn trong cuộc sống do dịch bệnh, nên các chương trình thực phẩm miễn phí đang tiếp tục được mở rộng để đến với mọi gia đình có nhu cầu.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng chủ nhật giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, nhiều người dân ở Việt Nam đang chật vật mưu sinh trong một nền kinh tế vẫn còn nhiều bấp bênh vì tác động của dịch COVID-19. Một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất là những người không có hợp đồng lao động chính thức. Từ thành phố Hồ Chí Minh, các cộng tác viên của VOA trò chuyện với một số người như vậy, trong khi nhà chức trách thành phố đang chuẩn bị gói hỗ trợ 100 tỷ đồng. Sau đó là tường trình từ tỉnh Đồng Tháp về những nông dân trồng dưa hấu. Mời quý vị theo dõi.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị thực hiện gói hỗ trợ 100 tỷ đồng dành cho các nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng, nằm ngoài diện được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ của chính phủ. Ông Cư, một người sửa xe trên hè phố, bày tỏ hy vọng.
Nếu mà nhận được thì vui chứ, mình hoàn cảnh khó khăn mà, giá xe đó vậy thôi à, sửa xe, giá xe đạp thôi, cái đó thôi, chứ đâu có làm gì đâu. Lớn tuổi rồi, cũng làm ba nghề này cũng lâu rồi, đâu có cần biết đâu, bây giờ nhà nước cho thì hỗ trợ thôi, chứ mình có đâu có biết đòi hỏi gì đâu.
Nghề hớt tóc cũng nằm trong diện được hỗ trợ của chính quyền thành phố. Ông Hòa, thợ hớt tóc trên đường Ngô Thời Nhiệm nói:
Thì cũng vui, có thôi đâu, vui gì. Bữa nào hớt kiếm vài chục ăn cơm thôi, uống nước rồi thì thôi, cũng không có giàu có gì. Bữa nào cũng hớt kiếm chuyện vậy này, kiếm hai đầu 60 vậy thôi chứ không có nhiều.
Theo thông báo của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đưa ra, thì số kinh phí 100 tỷ đồng sẽ dành hỗ trợ cho khoảng 98.000 người lao động chịu thiệt hại từ dịch Covid, song lại ngoài diện hỗ trợ an sinh từ chính phủ. Ông Cư, thợ sửa xe vỉa hè kể:
Không có gì hết, nào giờ chưa có. Do lúc trước cũng như ra lan cái mùa dịch nè, mấy ổng kêu tổ trưởng kêu mình làm đơn thì kia nọ, rồi làm xong rồi thì cũng im luôn, không có gì hết.
Không được nhận gói an sinh của chính phủ nên giới thợ hồ trông đợi các khoản hỗ trợ khác. Ông Thắng, một phù hồ, nói:
mong muốn thì cũng hỗ trợ cho mấy người dân nghèo đi làm thuê làm mướn xa phương á, chứ đâu cần gì nữa đâu.
Nhiều người lao động bằng các nghề tự do lâu nay chưa có khoản hỗ trợ an sinh nào. Ông Hòa, thợ hớt tóc, chia sẻ:
hớt tóc này đâu có cho nào đâu. Hớt tóc nghèo, ta ngồi đi xe đạp không lên, không ngon chờ gì, mới không đâu đi chờ hẻo công, chưa khe đất khe luôn, mất công nó không có đáng gì.
Ghi nhận ý kiến từ ông Hòa, thợ hớt tóc vỉa hè, từ ông Cư, sửa xe lề phố, từ ông Thắng, thợ phù hồ, cho thấy điểm chung là họ đều mong chờ những thủ tục đơn giản nhất cho thực thi gói an sinh 100 tỷ đồng của chính quyền thành phố.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ở châu Á, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, từ nhiều thập niên qua đã nỗ lực để xây dựng các quan hệ đối tác thành công với các quốc gia để đảm bảo các nước nâng cao sự tự lực của mình. USAID thực hiện việc này bằng cách thúc đẩy và tăng cường các hệ thống và giá trị dân chủ. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao gồm nhiều thành phần dẫn đầu bởi khu vực tư nhân và cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên. Khuyến khích sự tự lực phải là điều chính yếu trong bất kỳ quyết định phát triển nào, Gloria Steele, phó trợ lý quản trị viên cao cấp đặc trách vụ châu Á, nói. Bà nói tiếp, công tác mà chúng tôi đã thực hiện cho thấy rằng để duy trì sự phát triển, một quốc gia cần phải tự lực. Một quốc gia cuối cùng cần có thể làm chủ và hoạch định và tài trợ cho sự phát triển của chính họ. Một thách thức đối với tăng trưởng kinh tế và sự tự lực ở châu Á hiện nay là chủ nghĩa độc tài đang trỗi dậy, làm suy yếu các thể chế dân chủ và tạo cơ hội cho sự không minh bạch và tham nhũng. Một thách thức có liên quan khác, bà Steele tuyên bố, là sự giao tiếp có vấn đề của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm các hoạt động kinh tế mang tính săn mồi của nước này. Chúng ta tham gia vào một quan hệ đối tác chiến lược ưu tiên lợi ích cho nước đối tác. Phương sách của Trung Quốc gần như hoàn toàn ngược lại, không có sự minh bạch, bà Steele nói. Bản chất bí mật của những hoạt động của Trung Quốc có nghĩa là xã hội dân sự không được biết gì về các điều khoản của các khoản vay mà Trung Quốc cung cấp, mở ra cánh cửa cho tham nhũng. Không có cách nào để buộc các quan chức chịu trách nhiệm về việc đầu tư nguồn tài nguyên của đất nước một cách bền vững. Theo Trung tâm Phát triển Toàn cầu, 6 trong số 8 quốc gia chịu nhiều nợ nần nhất là ở châu Á. Một phần của khó khăn mà nhiều nước gặp phải là sự hợp tác của họ với Trung Quốc, đặc biệt thông qua sáng kiến một vành đai và một con đường, bao gồm các dự án được tài trợ bằng nợ trong lĩnh vực giao thông, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Trung Quốc cung cấp cho các quốc gia các khoản vay mù mờ cho các dự án có giá trị đáng ngờ, cũng gây tổn hại cho các cộng đồng địa phương, khiến các quốc gia gặp khó khăn nếu các dự án thất bại và họ không thể thanh toán nợ. Phó trợ lý quản trị viên cao cấp Steele mô tả hậu quả. Khi một quốc gia khác sở hữu hầu hết những gì thuộc về bạn, điều đó ảnh hưởng đáng kể đến chủ quyền của bạn. Thông qua USAID, Hoa Kỳ nỗ lực để tiếp sức cho các đối tác của mình để đưa họ đến gần hơn với sự tự chủ và độc lập. Phương sách của Trung Quốc dẫn dắt các quốc gia vào sự lệ thuộc và nợ nần. Dù viễn kiến của Hoa Kỳ cho việc hỗ trợ các quốc gia ở châu Á và những nơi khác không loại trừ bất cứ quốc gia nào, mọi quốc gia tìm cách giúp đỡ những quốc gia khác nên tuân thủ các tiêu chuẩn cao, bao gồm tài trợ bền vững và tôn trọng sự tự chủ và chủ quyền của đối tác của họ. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the